phương tiện cũng có ba loại. Thứ nhất, tấn thú quả hướng phương tiện, vị tu chư công đức hồi hướng Phật quả. Hồi hướng bằng cách nào? Đọc bài kệ hồi hướng là coi như đã hồi hướng rồi sao? Có hình thức hồi hướng nhưng không có thực chất hồi hướng. Hiện nay người học Phật đa số đều như vậy, thế nên không đạt được lợi ích chân thật. Hình thức thì phải có thực chất, hình thức này mới khởi được tác dụng. Thực chất là gì? Là chân tâm. Mỗi ngày tôi hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chỉ là nói bằng miệng. Có muốn đi không? Không muốn đi. Nếu nói bây giờ phải đi, không được, tôi không thể chết. Nếu ở Phật đường này treo tấm biển 7 ngày nhất định vãng sanh, kêu gọi mọi người đến niệm Phật, không có người nào đến, 7 ngày sau chết, điều này không được. Như vậy là không thể, nên họ không phải thật, là giả. Phải hiểu đạo lý này, chúng ta phải cố gắng phản tỉnh, rốt cuộc chúng ta là thật hay là giả. Bây giờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, chúng ta có hoan hỷ không? Phải chăng là lập tức đi theo Ngài, bỏ hết tất cả, đi theo ngay? Như vậy mới là thật. Đó là thực chất hồi hướng. Thế nên ngày nay chúng ta hồi hướng không phải là thật. Ngày ngày đều nghĩ đến cầu sanh tịnh độ, trên thực tế Phật A Di Đà vừa đến thì đã giật mình sợ hãi. Không được, như vậy là phải chết. Vẫn là tham sống sợ chết. Trong giáo lý Đại Thừa nói không có sanh tử. Chúng ta chưa nhìn thấu cửa sanh tử này, cứ cho là có thật. Cho nên thọ dụng thật sự của Phật Pháp chúng ta chưa đạt được. Chúng ta chỉ đạt được 1-2%, như vậy quá ít. Nếu chúng ta thực sự khế nhập, những điều đạt được vô cùng phong phú. Đây đúng là thú hướng Phật quả. Ví dụ tu tịnh độ, đích thực mỗi ngày đều hy vọng cầu sanh tịnh độ. Thế nên các bậc cổ đức dạy chúng ta hai pháp môn: hân hoan và ghét bỏ. Đây là trong kinh Phật nói. Đối với thế giới ta bà này, phải có tâm quyết định xa lìa, phải từ bỏ nó. Còn đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải có tâm quyết định muốn đạt được. Nó mới khởi tác dụng. Tác dụng gì? Tác dụng cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Thọ mạng chúng ta chưa đến, có thể đi không? Có thể. Thật tâm cầu thì thọ mạng cũng không cần. Thật tâm cầu không cần thọ mạng, nhưng Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn. Như vậy là sao? Không phải Phật không linh, mà do chúng ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Quý vị có nhiệm vụ không? Quý vị có nhiệm vụ gì? Những chúng sanh khổ nạn này quá đáng thương. Hiện nay chúng ta vẫn còn nhân duyên này, khuyên dạy mọi người nói rõ ràng minh bạch về lý sự nhân quả của thế giới Cực Lạc, khiến cho những người có duyên giác ngộ. cũng có thể tin sâu nguyện thiết, cầu sanh tịnh độ. Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta. Vì chúng ta có nhân duyên với chúng sanh, nếu như hết duyên thì Đức Phật sẽ đến tiếp dẫn. Ngài nhất định đến. Khi nào muốn đi, khi đó Ngài sẽ đến. Thật tâm theo Ngài là tương ưng. Vọng tâm Ngài cũng biết, chỉ nói mà không thực hành. Bây giờ đến tiếp dẫn khiến quý vị chết khiếp, quý vị còn lưu luyến thế gian này nên không đến tiếp dẫn. Hay nói cách khác, khi thực sự muốn đi thì Ngài sẽ đến, còn không thực sự muốn thì Ngài không đến. Thứ hai, xảo hội hữu vô phương tiện. Vị năng thiện xảo dung hội chân tục nhị đế chi lý. Đây là tự thọ dụng. Chúng ta có trí tuệ này vì chúng ta có trí tuệ bát nhã, nên mới có thể thiện xảo dung hội. Chân tục chính là không hữu. Chân là không, tục là giả hữu. Đối với chân không giả hữu này, có thể lãnh hội thông suốt. Chân không chính là giả hữu, giả hữu chính là chân không. Chân không ở trong giả hữu, cũng chính là nói tự tánh. Tự tánh ở đâu? Tự tánh ở trong tất cả pháp. Tất cả pháp ở đâu? Tất cả pháp ở trong tự tánh. Tánh tướng vĩnh viễn dung thông, không hề có chướng ngại. Tánh ở trong tướng, tướng ở trong tánh. Trong kinh điển Đại Thừa còn nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Đó là nói chân tâm, cũng là ở đây nói chân đế. Chân tâm chính là tự tánh. Chân tâm ở đâu? Chân tâm ở trong vạn pháp. Tất cả pháp đều có, một hạt bụi cũng có. Đầu của sợi lông trên thân chúng ta cũng có. Nó là bản thể. Nếu không có, tướng sẽ không có. Nó có thể hiện tướng, có thể năng sanh vạn pháp. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, loại thứ hai trong ba loại chu biến, đó là xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận này chính là biến hóa vô tận. Không chỉ thiên biến vạn hóa, mà nó biến hóa tùy theo ý niệm của chúng ta. Thông thường người ta không thể khống chế được ý niệm. Ai là người khống chế được? Người có định công thì có thể khống chế được. Người không có định công không thể khống chế. Người không có định công quả thật gọi là loạn tưởng. Trong độ thứ năm, phần thiền định có nói không khởi loạn tưởng. Loạn tưởng đó vận dụng rất hay. Người có định công thật sự mới có thể khống chế. Thế nên không có định làm sao được? Không có định, chúng ta niệm Phật không tốt. Trong Phật hiệu bị xem vào rất nhiều loạn tưởng, phá hoại công phu niệm Phật. Đạo lý chính là như vậy. Có thể thấy tu hành chân chánh không phải là việc dễ dàng. Thập Ba La Mật thật ra là một vấn đề, chính là chân tu. Chân tu nhất định đầy đủ thập Ba La Mật, không thể phân khai nó ra từng loại độc lập được, không thể. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Ví dụ 10 điều này, một là mỗi một điều, trong một điều đầy đủ 9 điều khác. Ví như bố thí, trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có bát nhã, có phương tiện, nguyện, lực trí, tất cả đều có. Đây chính là một, tức là tất cả. Bây giờ chúng ta nói đến phương tiện Ba La Mật. Trong phương tiện có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã, còn có nguyện, lực trí, đầy đủ tất cả. Đây mới được gọi là viên dung. Ở đây nói thiện xảo dung hội, chân không diệu hữu, tục là diệu hữu. Thứ ba, bất xả bất thọ phương tiện, đây là đối với chúng sanh, giúp chúng sanh, vị bạc tế chúng sanh. Bạc là bạc khổ, tế là tế độ, phải độ chúng sanh, từ bi cứu tế chúng sanh. Liễu đạt năng sở giai không, tôi có thể độ họ, họ là người tôi độ. Năng độ, sở độ đều bất khả đắc. Khuyết điểm của chúng ta ngày nay là gì? Tôi có thể độ, tôi đi độ họ. Năng độ, sở độ đều có, bất không. Tất cả đều có thì phiền phức rất lớn. Vì sao? Vì trong này dễ sanh loạn tưởng, sẽ sanh tình chấp, dễ khởi phân biệt, dễ khởi chấp trước. Không những không thể độ chúng sanh, mà ngay đến bản thân cũng rơi vào trong đó. Tự và tha đều không thể độ. Thế nên nhất định phải thấu đạt. Năng, sở đều là không. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Nhưng về sự thì như thế nào? Về sự tuyệt đối không xa rời. Chúng ta tự nhiên siêng năng nỗ lực làm, làm một cách viên mãn, không xa rời chúng sanh, không lìa xa chúng sanh, lại năng và sở đều không. Đây là gì? Đây là trí tuệ. Trong này không có tình chấp. Vì sao phải độ họ? Vì thấy chúng sanh đau khổ. Vì sao phải độ họ? Vì biết chúng sanh với mình là nhất thể, cùng một tự tánh. Tự tha không hai. Nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều là chúng sanh có duyên. Không thấy, không nghe, không tiếp xúc được là vô duyên. Phật không độ người không có duyên. Quý vị đã thấy, đã nghe, đã tiếp xúc, họ có khổ nạn thì phải đưa tay cứu giúp, phải giúp đỡ họ. Giúp bằng cách nào? Dùng trí tuệ, không phải tình cảm. Vận dụng trí tuệ này chính là từ bi. Từ bi tức là trí tuệ.